Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự thực hiện của ông Đỗ Văn Phúc và phối hợp với Miley tại Oklahoma City. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả. Nhưng mà trước khi vào chương trình, tôi chỉ xin phép một vài giây để tôi kính chúc tất cả quý bà đang nghe chương trình này một ngày Mother Day thật là hạnh phúc và lắm. Và đặc biệt là kính chúc tất cả quý chị ở trong Đài Phát thanh Việt Nam cũng một ngày Mother Day nhiều hoa, nhiều bánh trái và các con cái để đầy đủ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Phúc rất là nhiều. Ông Phúc thật là ga lăng, phần đông cái ngày lễ Mother Day là cái ngày lễ của Tây Phương. Do đó có rất nhiều ông Việt Nam mình không có nhớ tới ngày Mother Day đó. Do đó nghe ông Đỗ Văn Phúc chúc như vậy, Mai Lịch cũng rất là vui và xin được cảm ơn ông rất là nhiều. Và thưa ông, để đi ngay vào những cái sự việc vừa mới xảy ra trong tuần vừa qua, Miley xin được đặt câu hỏi với ông ngay lập tức về những vấn đề đó. Thưa ông, nhất là trong tuần vừa rồi, có những tin tức từ Việt Nam gửi ra cho thấy là chính quyền của bọn Cộng sản Việt Nam bây giờ lại bắt đầu gọi là chuyển sang cái hình thức như là cái thời kỳ đấu tố, cái kiểu cải cách ruộng đất của từ cái thời năm 1953 đến năm 1956. Xin ông vui lòng tường thuật những cái sự việc đã xảy ra ở bên Việt Nam trong tuần qua, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, các quý vị cũng biết rằng tại tỉnh Nghệ An, tức là cái nơi mà trước đây là có những cái phong trào Quỳnh Lưu khởi nghĩa rất là rầm rộ để mà chống lại cái chế độ cộng sản, khi đó nó vừa mới thành lập, thì cũng đã dẫn đến những cái sự đổ máu, có thể nói là chết đến hàng ngàn dân ở đó. Nhưng mà sau cùng thì cộng sản cũng đã đập tan được cái cuộc khởi nghĩa đó. Và trong thời gian vừa qua, trong vòng 1-2 tuần vừa qua, thì cũng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng ta nghe có linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Tục, hai người đã lên tiếng đấu tranh để mà chống lại cái thảm họa Formosa, đã vận động đồng bào để mà biểu tình quy trách nhiệm cho nhà cầm quyền cộng sản về những đau thương mất mát mà dân tộc phải gánh chịu trong thời gian qua. Và sau đó thì thưa quý vị, nhà cầm quyền của Việt Quỳnh Lưu đã xúi dục và mua chuộc dân chúng địa phương, họ tổ chức những cuộc biểu tình tập hợp lại để mà đấu tố theo cái khuôn mẫu của tòa án nhân dân mà như cô Mary vừa nói, tức là của cái thời cải cách ruộng đất từ những năm 1953 cho đến năm 1956. Mà trong cái thời gian cải cách ruộng đất đó, những cán bộ cộng sản đã thích độc và túc ép nông dân nghèo đứng ra đấu tố những người mà họ ghét vào thành phần địa chủ phản động và bóc lột. Vụ đấu tố này, thưa quý vị, nó rập khuôn của những cái sự đấu tố man rợ đã xảy ra tại Trung Cộng ngay khi Mao Trạch Đông cướp được Hoa Lục năm 1949. Quý vị có dịp tìm đọc một cái cuốn sách gọi là Đất Nghèo, The Naked Earth, của nữ văn sĩ Eileen Chang, là xuất bản năm 1956 tại Hồng Kông. Bà này viết một cuốn sách dày 400 trang để miêu tả rất là tỉ mỉ những cái thủ thuật ma mánh của bọn đảng viên và đoàn viên cộng sản khi họ về nông thôn để phát động cái phong trào cải cách ruộng đất. Và tại Việt Nam thì chúng ta cũng biết là nhà văn Tô Hoài, người mà đã viết cái chuyện O Chuột rất nổi tiếng mà ngày xưa quý vị đi học bậc trung học có học đó, thì ông Tô Hoài cũng đã viết một cuốn sách mang tựa đề là chuyện là ba người khác. Ba người khác này, ông kể là ba người trong cái đội đấu tố cải cách ruộng đất đã về một cái miền quê ở tại miền Bắc, và họ có những cái hành vi như thế nào, đấu tố như thế nào, thúc đẩy dân chúng thế nào, sống với những cái dân nghèo rồi gợi ra những cái căm thù như thế nào. Quý vị tìm đọc để quý vị thấy rằng cái giai đoạn năm 53 đến 56 là một cái giai đoạn đau thương vô cùng, và đã đưa đến một cái sự hành quyết có thể lên tới 70-80 ngàn nông dân, dù rằng họ chỉ có một mảnh đất nhỏ hoặc họ chỉ có được ăn ngon hơn những cái người nông dân nghèo mà thôi, họ đã bị đấu tố và chết. Và đưa đến cái tình trạng hàng trăm người khác, tức là gia đình thân quyến của họ, con cái của họ đã cũng bị đấu tố theo và bị đuổi ra khỏi làng mạc và bị dè bỉu xua đuổi và phải lưu lạc ở khắp các sinh viên thượng du của miền Bắc, thì quý vị biết là trong cái cuộc đấu tố tại Trung Cộng thì có đến hơn 172 ở miền Bắc đã có đến 172.000 người vô tội đã bị đưa đẩy đi gọi là tha hương. Thì thưa quý vị, trong những cuộc đấu tố đó, sau khi mà cơn phẫn uất của dân chúng lên cao độ vì máu đổ ra quá nhiều, và trong cái máu đổ đó, trong những người chết đó có cả những gia đình đã từng nuôi dưỡng và bao bọc và ủng hộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam thời kháng chiến, và ngay trong đó cũng có những người bộ đội cao cấp, có những trung đoàn trưởng, trung đoàn phó mà nhiều công trận đánh thắng, và trong đó thưa quý vị lại có cả máu của cha mẹ của ông Trường Chinh, khi đó là tổng bí thư Đảng Cộng sản dưới quyền Hồ Chí Minh. Thì khi đó Hồ Chí Minh mới nhỏ ra một vài giọt nước mắt cá sấu để mà xoa dịu. Nhưng mà thưa quý vị, từ 60 năm qua thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa hề lên tiếng chính thức để thừa nhận cái tội ác đó đối với dân tộc và lịch sử Việt Nam. Thì bây giờ đó, thưa quý vị, sau hơn 60 năm cầm quyền, họ đã có đầy đủ một cái hệ thống nhà nước, có văn bản pháp lý, hiến pháp, luật lệ, nhưng mà họ vẫn không từ bỏ những cái thói tật rất là dã man kiểu Trung Cổ đó. Những năm gần đây quý vị đã nghe tin là họ bắt người vì nghi ngờ thôi, họ đưa vào nhà giam rồi họ cắt cổ, họ treo cổ trong nhà giam sau khi đã tra tấn rất là tàn nhẫn. Và sau khi chết thì gia đình chỉ được kêu lên để nhận xác về với cái lời giải thích rằng những nạn nhân đó đã tự tử ở trong tù. Thì như tuần trước chúng tôi có đưa tin ông Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ hòa hảo hiền lành, đã bị cắt cổ trong nhà giam vào ngày 3 tháng 5 2017. Rồi sau đó gia đình đi vào để nhận xác về thấy những cái dấu hiệu đã may lại. Và thưa quý vị, cuối tuần trước thì có hơn 600 người dân huyện Quỳnh Lưu đã bị gia cầm quyền kích động đứng ra lập cái loại mà gọi là tòa án nhân dân đó, đòi phải xử lý. Tôi dùng cái chữ theo chữ Việt Cầm, tức là xử lý, tức là đòi phải đưa ông Linh Mục Nam này ra để phạt tù. Và bởi vì họ gán cho ông này là tội phản động, tội tuyên truyền nói chống đảng và nhà nước và có âm mưu lật đổ chế độ. Thưa quý vị, những cái lời tố cáo đó là theo lời của Trịnh Xuân Tiền, chủ tịch Hội Nông Dân xã Quỳnh Lưu. Và cái đám biểu tình đã đòi kết án này là gồm có cả nông dân, phụ nữ và ngay chính các em học sinh tiểu học, do chính cái bà trưởng ty giáo dục của huyện xác lập. Thì một người đấu tranh ở tại Việt Nam, tức là tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh ở Sài Gòn, cũng đã phải bất bình mà lên tiếng phê bình cái hành vi đấu tố này của nhà cầm quyền Cộng sản, và cho rằng đó là cái việc gây chia rẽ những người theo Công giáo và những người không theo Công giáo. Bởi vì cái đối tượng đó là một vị chức sắc của một tôn giáo lớn. Bà Phương Anh đã nói như sau: vì những lời buộc tội khá vu vơ nên khiến cuộc biểu tình bị xem là đấu tố, vì rất giống các loại tòa án nhân dân đặc biệt của thời cải cách ruộng đất, vốn đã được chính quyền chính thức thừa nhận là có những sai lầm nghiêm trọng. Và theo bà nhận xét thì những lời buộc tội rất là buồn cười và vô căn cứ. Và bà nói rằng nếu mà muốn phạt tù ai thì phải đưa ra tòa cho đúng luật hình sự tố tụng, phải có chứng cớ phạm tội, rồi phải có cái sự tuyên án, phải có một cái mức phạt nào đó theo quy định, chứ không phải là tùy theo cái phản ứng đầy cảm tính như chúng ta đã thấy trong những cái cuộc biểu tình mà những cái lời phát biểu vừa qua. Thì mọi người khi mà biết tin này đều cho rằng các cuộc đấu tố này nó có đủ cái yếu tố giống như là các cái loại tòa án nhân dân của thời cải cách ruộng đất như mà chúng tôi vừa trình bày. Và cái vụ này thì họ cũng đã nuôi trẻ em vào cái vụ này, dù rằng các trẻ em thì chưa có trưởng thành để có những cái nhận thức về chính trị và pháp lý. Thì sau cái cuộc mà kết án đó, ngày 8 tháng 5 thì có 19 vị linh mục thuộc giáo phận Vinh đã ra tuyên bố phản đối nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, đã dùng những thủ đoạn vu cáo, đấu tố và kết án hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Trung. Giáo xứ Cồn Sẻ, giáo xứ Yên Lạc cũng tổ chức những buổi cầu nguyện để hiệp thông với hai linh mục tên. Và thưa quý vị, về phía người hải ngoại thì cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ cũng đang nhanh chóng ra một bản tuyên cáo để lên án các hành vi man rợ này, và cũng đã gửi những kháng thư lên những tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và để trước khi mà kết thúc cái vấn đề đó thì tôi cũng xin thưa quý vị là kể từ ngày 3 tháng 5 vừa qua, khi mà Linh Mục Lý và Tập hợp Quốc dân Việt ra lời kêu gọi biểu tình toàn quốc vào các ngày Chủ nhật, thì cho đến nay đã có tổng cộng 115 cuộc biểu tình. diễn ra tại các thành phố lớn nhỏ từ Bắc vào Nam, và có cuộc biểu tình nhỏ chừng vài chục, cũng như có cuộc biểu tình rầm rộ hơn, có số người tham gia đến hàng trăm người. Ví dụ như tại Hải Phòng ngày đầu tiên thì có khoảng 400 người, tại Vũng Tàu ngày 4 tháng 5 hay tại Kiên Giang ngày 6 tháng 5, tại Tiền Giang thì mỗi nơi cũng có trên dưới 400 người, tại Cần Thơ thì có khoảng 300, tại khu công nghiệp Biên Hòa thì họ không biểu tình đi bộ, mà họ đi biểu tình bằng xe gắn máy là có khoảng 120 xe, tại quận Nhân Trạch thì có 117 xe. Và thưa quý vị, đặc biệt là Hải Phòng là thành phố có cái số lần biểu tình nhiều nhất và cái số lượng người tham dự đông nhất. Và một cái tin rất mừng là những cuộc biểu tình về sau này chúng ta thấy có sự có mặt của những tu sĩ Phật giáo. Và vào cái giờ phút này quý vị đang nghe đây thì ở Việt Nam đang biểu tình thêm một đợt nữa đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Như vậy thì xin mời ông quay về cũng vấn đề cộng sản, nhưng mà xin mời ông quay về qua tiểu bang California. Theo Miley được biết, mới đây thì tiểu bang California vừa mới ra một cái đề luật có liên quan tới những người theo đảng cộng sản, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, thực sự là không một cái sự không ngờ được, họ cái người những cái dân biểu và thượng nghị sĩ của tiểu bang California thì họ rất là liberal, họ rất là khuyên tả, nhưng mà không ngờ đến cái mức họ khuyên tả đến mức mà đến giờ phút này họ lại coi như họ gần như là thừa nhận những người đảng viên cộng sản. Bởi vì thưa quý vị, khi mà quý vị đi thi quốc tịch thì những câu hỏi trong đó là quý vị có phải là đảng viên cộng sản không, có hoạt động cho đảng cộng sản dính líu gì không. Nếu mà quý vị khai có, chắc chắn là quý vị không nhận được quốc tịch. Tức là đối với Hoa Kỳ, dù rằng cuộc chiến tranh lạnh với Liên Xô đã chấm dứt từ lâu, nhưng mà hiện nay vẫn còn hai nước cộng sản là nước Tàu, nước Bắc Hàn và nước Cuba và nước Việt Cộng, tức là có đến 4-5 nước cộng sản vẫn còn. Thì tuy rằng Hoa Kỳ không coi cộng sản là cái mối đe dọa nguy hiểm như ngày xưa nữa, nhưng mà hiến pháp luật lệ Hoa Kỳ vẫn coi đảng cộng sản là một đối thủ. Cho nên đó, khi mà quý vị thi quốc tịch là phải khẳng định là quý vị không phải là người cộng sản. Thưa quý vị, mặc dù đảng cộng sản hoạt động tại Mỹ một cách công khai có, nhưng mà người cộng sản vẫn bị gạt ra khỏi nhiều cái lĩnh vực lắm. Thì không ngờ rằng tại cái tiểu bang California ở Queens đó, bây giờ họ lại ban hành ra một cái dự luật, họ đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật 22. Thì trong đó họ chống lại, họ xóa bỏ những cái điều của cái dự luật trước. Thưa quý vị, cái dự luật trước nó có từ những năm 1940-50, khi mà cái sự lo sợ về chủ nghĩa cộng sản nó lan tràn khắp nước Mỹ, thì cái đạo luật cũ đó là nó nghiêm cấm không được cho đảng viên cộng sản vào làm việc trong các cái quần máy công quyền. Nhưng mà bây giờ thì Hạ viện tiểu bang California đã thông qua rồi với một cái dự luật gọi là AB-22 nhằm hủy bỏ cái đạo luật kia. Và cái dự luật mới này thưa quý vị là do ông dân biểu Rob Bonta thuộc đảng Dân Chủ, và cái quốc hội thông qua đó cũng là một với 41 phiếu thuận, 30 phiếu trắng và có 9 phiếu trắng. Thì trong số những người mà bỏ phiếu thuận thì chúng ta thấy có tên rất là Tàu như Châu Chiêu Thinh, thì tôi nghĩ đó là những người Tàu thông cộng. Và trong khi đó ngược lại thì phía dân biểu Cộng Hòa thì khẳng định rằng không nên thay đổi cái đạo luật thời tiết tranh lạnh. Bởi vì theo ông dân biểu Randy Vopel là một cựu chiến binh từng tham dự ở Việt Nam, thì hiện nay Trung Cộng và Bắc Hàn vẫn còn là mối đe dọa. Và ông dân biểu Travis Allen thì nói rằng đạo luật mới này xúc phạm đến cư dân California, bởi vì chủ nghĩa cộng sản đại diện cho những giá trị đối kháng với giá trị mà người Mỹ hằng theo đuổi. Thì ngày 10 tháng 5 vừa qua, thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã ra một thông cáo báo chí phản đối dự luật này, và coi đây là sự tấn công vào những giá trị tự do và dân chủ. Và bà cũng kêu gọi cộng đồng người Mỹ gốc Việt lên tiếng và ký vào một bản tình nguyện thư do bà soạn sẵn. Thì tôi không rõ là 1 triệu người Mỹ gốc Việt ở California, vốn là những người nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, có tiếp tay một cách đắc lực với bà Janet Nguyễn để phản đối cái đạo luật này không. Nhưng mà tôi cũng xin thưa quý vị, một điều mà đáng lo ngại nhất là vừa qua trong cái cuộc thăm dò tại trường đại học Yale nổi tiếng nhất Hoa Kỳ, thì thưa quý vị, có đến 50% là bày tỏ cái sự chống đối chủ nghĩa tư bản là cái căn bản của xã hội, kinh tế xã hội của Hoa Kỳ. Thì hiện nay có 50% sinh viên ở đó là chống đối đại. và thưa quý vị, có 25% sinh viên đó, khi mà được hỏi đó, thì họ cho là họ có cảm tình với cộng sản, và họ coi Lenin và Mao Trạch Đông là những người anh hùng của chủ nghĩa xã hội. Và thưa quý vị, có một điều rất là buồn cười, không biết họ học ở đâu, họ đọc ở đâu, họ nghe ở đâu mà có đến 30% để cho rằng cựu tổng thống Bush là người giết người còn nhiều hơn cả Hitler thời đề nghị thế chiến. Thì tôi cũng hiểu là cái trí thức về lịch sử, kiến thức về lịch sử của họ đi đến đâu đó, thưa quý vị.
Dạ, thưa ông, như ông vừa mới trình bày thì như vậy cái đề luật đó nó đã được thông qua rồi phải không thưa ông?
Dạ thưa, thông qua tại Hạ viện và bây giờ đang chờ Thượng viện, mà tôi nghĩ Thượng viện sẽ thông qua, bởi vì thưa quý vị biết như trước đây cái tâm nhiệm vụ bà Sơn Nguyễn, quý vị biết là Thượng viện nó chiếm 2/3 cái số nghị sĩ ở trên Thượng viện, thì tôi nghĩ cái việc thông qua là đương nhiên rồi.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quả thật chúng ta thấy rằng là chúng ta đã phải bỏ nước ra đi, chạy qua tới bên này. Giờ này chúng ta lại thấy cái chế độ của Cộng sản hay là cái chính sách chủ nghĩa của họ lại xâm nhập vào được tới tiểu bang California. Và nếu như mà Thượng viện thông qua thì như vậy nó sẽ trở thành luật, thưa quý vị. Đây là một cái điều rất đáng lo sợ cho chúng ta, thưa quý vị. Kế đến thì thưa ông, trong tuần lễ vừa rồi thì Đảng Cộng sản người ta đã họp kỳ thứ 5 và chúng tôi được biết đã có những cái sự gọi là trừng phạt một trong những cái người mà rất được nổi tiếng, đó là ông Đi La Thăng. Thì xin ông vui lòng cũng cho biết cái vấn đề đã xảy ra như thế nào thưa ông.
Vâng thưa cô, ông Đi La Thăng này trước đây là Bộ trưởng Giao thông của Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Và sau này hiện là trước khi mà bị loại đó thì ông ta là bí thư của Thành ủy Sài Gòn và là ủy viên Bộ Chính trị. Mà ủy viên Bộ Chính trị này, trong này có 19 thành viên coi như là cao cấp nhất và đầy uy quyền nhất của Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam. Thì Đinh La Thăng năm nay 56 tuổi và cũng từng là tổng giám đốc của công ty dầu khí Việt Nam từ năm 2005 cho đến năm 2011. Và trong cái thời gian ông ta làm Bộ trưởng Giao thông thì quý vị trên Facebook cũng đưa ra những trường hợp, những lời phát biểu của ông ta về những trường hợp giao thông, nghĩa là rất là buồn cười, rất là ngớ ngẩn và gây cho công chúng một những cái trận cười rất là nhiều. Vì ông Thăng này bị loại ra khỏi Bộ Chính trị bởi vì bị cáo buộc là đã có những vi phạm nghiêm trọng và những lỗi lầm lớn trong thời gian ông làm giám đốc dầu khí. Và cái sự việc mà một ủy viên Bộ Chính trị mà bị gạt ra khỏi, thưa quý vị, là một sự rất là hiếm hoi ở trong cái nước Cộng sản Việt Nam. Bởi vì trước đây dù nghiêm trọng đến đâu thì các thành viên Bộ Chính trị họ cũng chỉ bị là gọi là đưa ra để phê bình, chứ không bao giờ bị loại bỏ ra khỏi Bộ Chính trị. Vào Bộ Chính trị tức là vào suốt đời cho đến chết. Thì cái cáo buộc của Đảng Cộng sản mà cho rằng Đinh La Thăng đã cho phép đầu tư vào Ocean Bank một khoản tiền quá lớn, vượt ngoài cái quy định mà đã đưa đến sự tổn hại rất lớn cho công ty dầu khí. Và ông Đi La Thăng cũng bị kết án là thiếu khả năng, thiếu cái viễn kiến khi mà ông đã thực thi 4 dự án lớn và kết quả cũng đưa đến những cái sự lỗ lã rất là nghiêm trọng. Và thưa quý vị, trong khi Đảng Cộng sản và Nhà nước giải thích cái sự loại bỏ Đi La Thăng này là một phần trong các cái biện pháp chống tham nhũng, thì bên ngoài dư luận thì họ coi đây là một sự đấu đá ở trong nội bộ giữa các phe nhóm. Bởi vì Đinh La Thăng là một người thân tín của Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Tấn Dũng thì đã bị loại rồi, và bây giờ họ đang lựa những cái người mà thân tín Nguyễn Tấn Dũng để họ loại ra. Thì thưa quý vị, tuy rằng mất chức trong Bộ Chính trị thì ông Đinh La Thăng sẽ còn mất chức bí thư Thành ủy. Tại vì sao? Bởi vì cái chức bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn này bắt buộc phải là ủy viên Bộ Chính trị, mà nếu ông ta không còn trong Bộ Chính trị thì ông ta không giữ chức này. Tuy nhiên, ông Thăng này vẫn còn ở trong Trung ương Đảng, do thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, theo chúng tôi được biết thì trong tuần lễ vừa qua tại Indonesia cũng có những cái thái độ của chính phủ đối với những cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, về cái phương diện này tôi cũng muốn có một dịp nào đó để tôi nói sâu hơn về những cái tranh chấp ở trong các nhóm Hồi giáo. Bởi vì thưa quý vị, từ nhiều năm qua, thế mà chúng ta nghe đến Hồi giáo đó thì chúng ta thường liên tưởng đến một cái tôn giáo bạo lực, cực đoan, độc đoán. Và bởi vì sao? Bởi vì những cái hành vi rất là dã man của cái bọn khủng bố Hồi giáo như là ISIS, Taliban, Hezbollah, Boko Haram, cộng với những cái điều luật khắc khe của luật Sharia đã tạo cho chúng ta cái ấn tượng rất là xấu về cái tôn giáo mà được coi là lớn nhất, đông nhất toàn cầu này. Thực ra thì thưa quý vị, trong lịch sử, những người du mục Bê Đương ở vùng bán đảo Ả Rập là những người rất là hiếu khách và họ tầm nghĩa khí. Và các cái sắc dân Ả Rập hay là Ba Tư ngày xưa đó vốn đã có cái nền văn minh rất huy hoàng. Và chúng ta ngày xưa đọc cái chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm thì chúng ta thấy là ngày xưa tại Ba Tư, những cái sắc dân trong đó có Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, họ sống rất là hòa thuận với nhau. Và cái đạo Hồi, thưa quý vị, đã nhờ những cái lần chinh phục và nhờ con đường tơ lụa đã truyền bá cái đạo của họ qua tận Á Châu, Nam Á. Và cái nước Indonesia hiện nay, quý vị biết, với số dân có 258 triệu người thôi, nhưng mà có đến 87.2% là người theo Hồi giáo, và trong đó có khoảng gần 10% Thiên Chúa giáo. Thì trong cái thời gian các cái nhóm khủng bố lộng hành ở vùng Trung Đông và Âu Châu thì thưa quý vị, tại Nam Dương, cái nhóm Hồi giáo này chỉ là nhóm nhỏ và không có một cái hành vi nào đáng phải lên án cả. Nhưng mà hôm thứ Hai vừa qua, thì các giới chức cao cấp thuộc Bộ An ninh Indonesia đã loan tin rằng Tổng thống nước này là ông Jokowi Widodo vừa ra lệnh giải tán một cái nhóm cực đoan có tên là Hizbut Tahrir Indonesia. Cái nhóm này có khuynh hướng, thưa quý vị, giống như là ISIS muốn thành lập cái nhà nước caliphate toàn cầu cho tất cả những quốc gia theo Hồi giáo. Và cái nhóm này đang đứng sau những hoạt động chống đối ở ngay tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Thì cái ông Bộ trưởng về Chính trị, Luật và An ninh, tức là ông Wiranto, có nói rằng hoạt động của nhóm Hizbut này là đi ngược lại hiến pháp và ý thức hệ về một nhà nước đa nguyên, mà theo cái tiếng Indonesia gọi là Pancasila. Và cái thái độ quyết liệt của ông Tổng thống Widodo là xuất phát tại vì sau những cái cuộc biểu tình trong 6 tháng vừa qua của cái nhóm Hồi giáo cực đoan này để chống lại cái ông thống đốc của Jakarta. Và cái ông thống đốc này, đặc biệt trong một nước mà gọi là 87% người Hồi giáo, thì ông thống đốc của cái thủ đô này lại là một người Thiên Chúa giáo. Và cái bọn Hồi giáo cực đoan này nó tố cáo ông này là xúc phạm và nhà bán kinh Koran. Và ông Wiranto thì coi cái hành vi của nhóm Hồi giáo cực đoan này là gây mâu thuẫn ở trong xã hội và đe dọa sự đoàn kết của đất nước. Và thưa quý vị, dĩ nhiên đó là một nước rất là văn minh, cho nên cái việc giải tán nhóm cực đoan này chắc chắn sẽ phải đưa ra một cái diễn trình hợp pháp ở tại tòa án, chứ không phải là một cái lệnh của ông Tổng thống là giải tán được ngay. Và cái nhóm Hizbut này là một trong vài nhóm Hồi giáo cực đoan mà thưa quý vị đã bị nhiều nước Hồi giáo bị các nhiều nước ngăn cấm, và họ đã phát triển qua Á Châu trong mấy năm gần đây. Cũng như cái nhóm ISIS, bọn này nó chủ trương kết hợp tất cả những nước theo Hồi giáo thành một khối và áp dụng triệt để cái luật Sharia. Và chúng đã vận động ở trong giới sinh viên, giới trí thức, giới chuyên gia ở nhiều nước để kêu gọi những cái giới này lật đổ cái chính quyền thế tục. Và người ta dự đoán rằng nhóm này rồi cũng sẽ đi đến khủng bố bằng bạo lực như là nhóm ISIS. Thì trong một cuộc phỏng vấn rất là hiếm hoi, thì tên Romat Lavik là người cầm đầu cái nhóm tại Indonesia đã cho phóng viên của hãng thông tấn AP hay rằng nhóm của ông ta, tức là nhóm Hizbut này, đã có một kế hoạch rất là lớn trong những thập niên tới. Đó là tìm cách làm cho chính quyền mất sự tin tưởng và hy vọng ở trong dân chúng. Nhưng mà hiện nay thì họ đang ra sức hoán cải những người dân phải từ bỏ cái quan điểm về dân chủ, về thế quyền, về tư bản để chuyển qua cái ý thức hệ Hồi giáo. Và thưa quý vị, tuy rằng nhóm này tại Indonesia chưa có thành tích bạo lực nào, việc xóa bỏ nhóm này đã được chính những người Hồi giáo và các nhóm đấu tranh dân quyền trong nước Indonesia ủng hộ. Ông Said Aquin Siraj, cầm đầu tổ chức Hồi giáo lớn nhất tại Indonesia, đã tuyên bố tán thành cái hành động này của ông Tổng thống Indonesia. Và ông Hendardi, người sáng lập ra cái tổ chức gọi là Serata vì Dân Chủ và Hòa Bình, cho rằng ý thức hệ của cái nhóm Hizbut này đã xâm nhập sâu rộng và có hệ thống và sinh hoạt xã hội qua những sinh hoạt tôn giáo. Và ông ta coi đó là sự đe dọa cho nền dân chủ, cho tính đa dạng của xã hội Indonesia. Hiện nay thì tôi cũng xin thưa quý vị, tại các nước Á Châu, không chỉ những nước Trung Á hay là vùng Trung Đông, thì chúng ta thấy cái nước mà đông Hồi giáo nhất là nước Afghanistan, có 100% dân số là Hồi giáo. Nước Turkey là 99.8%, nước Iran, Iraq thì có khoảng 99.4%, nước Pakistan có 96.3%, Bangladesh, phía sườn đông của nước Ấn Độ là 92%, Brunei 67%, Malaysia 61.3%. Tuy nhiên những nước ít là như là Singapore cũng có 16%, Myanmar là một nước Phật giáo cũng có 15% Hồi giáo. Các nước như Thái Lan, Philippines, Trung Cộng thì mỗi nước có khoảng 10% Hồi giáo. Đó là cái sự mà hiểu biết của chúng tôi, thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Do đó những người nào mà cảm thấy là không có thích hợp thì xin quý vị đừng có đi qua chẳng hạn như Afghanistan. Chắc chắn là quý vị chẳng kiếm ra được cái nhà thờ nào hay cái chùa nào để đi cả. Vâng thưa ông, sau đây Mai Ly xin mời ông quay về phía bên tình hình của Hoa Kỳ. Một cái sự việc đã xảy ra mà phải nói là làm chấn động tin tức của Hoa Kỳ, đó là vấn đề tổng thống Donald Trump vào hôm thứ ba vừa qua đã truất phế ông giám đốc FBI, đó là ông James Comey. Xin ông vui lòng giải thích cũng như là trình bày về vấn đề này thưa ông.
Vâng thưa cô, cái việc mà bãi nhiệm ông James Comey thì không tiếc thì xong thôi. Có những người thì phê bình ông Trump đã làm quá sớm, mà có những người thì bảo ông đã làm đúng vào cái thời điểm, bởi vì trước sau thì cũng phải bãi chức. Thì chiều thứ ba vừa qua, tổng thống Trump đã gửi một cái lá thư cho ông James Comey và báo tin rằng ông ta đã chiếu theo đề nghị của hai vị bộ trưởng Jack Sessions và ông thứ trưởng của Bộ Tư pháp là ông Rod Rosenstein để ngưng chức giám đốc FBI của ông Comey. Và vào cái thời điểm đó thì ông Comey đang ở Los Angeles làm công vụ gì đó. Và tâm thư tổng thống Trump có nêu rằng ông Comey không có khả năng lãnh đạo một cách hữu hiệu cơ quan FBI. Ông Comey đã từng nhận cái tổng trách điều tra cái vụ email của bà Clinton. Và sau đó thì ông cũng nhận cái tổng trách điều tra cái vụ Nga mà bị tố cáo, bên phía dân chủ tố cáo là Nga có quan hệ với những người cộng tác với ông Trump. Thì ngay trong cái thời gian có cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, ông Comey đã có những cái hành động gọi là bất nhất khi mà ra trả lời điều trần ở trước quốc hội hay là công luận, như là có thể là ông bị vướng mắc những cái ràng buộc bí ẩn nào đó mà dùng dành muốn khai sự thật nhưng mà không dám khai. Thì cuộc điều tra về bà Clinton, thưa quý vị, chưa hoàn tất thì ông đã tuyên bố đóng hồ sơ và đề nghị miễn truy tố bà ta, dù rằng ông tìm thấy những cái vi phạm của bà Clinton. Cái điều đó là cái điều đáng nói nhất. Và ông cũng đã tỏ ra bất nhất khi mà gần đến ngày bầu phiếu thì ông lại lôi cái vụ bà Clinton ra lại. Để cho bà Clinton sau này có cái lý do cho rằng là bà bị thua cử là tại vì cái vụ ông Comey. Thì người ta phê bình ông Comey là đã vượt quyền bộ tư pháp. Bởi vì cái cơ quan FBI nó chỉ có việc điều tra. Và sau cái điều tra thì trình lên cho bộ tư pháp để mà truy tố hay là không. Thì ông Comey không có chút quyền nào đề nghị miễn truy tố cả, coi như là ông đã vượt quyền. Và ông Tổng thống Trump trong một cái phát biểu ở trên Twitter đó, thì ông có nói rằng là bà Clinton đã hưởng một điều tốt đẹp nhất nhờ ông Comey. Đó là việc bà đã thoát khỏi sự trừng phạt về những vi phạm trầm trọng của bà nhờ ông Comey. Thì thưa quý vị, nhưng mà cái điều này hiện nay người ta đang trở ngược lại, bởi vì sau khi mà có ông giám đốc FBI mới, thì chắc chắn người ta sẽ lôi cái vụ bà Clinton, email bà Clinton ra lại chứ không có bỏ qua đâu. Thì ông thứ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rosenstein có nói rằng ông không thể bào chữa được những Comey về cái việc mà ông đã đưa kết luận trong vụ điều tra về bà Clinton. Theo ông Rosenstein thì ông Comey đã không dám nhận những cái sự phán xét của công luận về những điều mà ông sai lầm. Và cũng như cuộc điều tra hiện nay về cái mối giao dịch của vài viên chức ở trong nhóm của ông Trump với nước Nga, thì ông Tổng thống Trump đã nói với cơ quan rằng là cơ quan FBI cần có một người đứng đầu có khả năng để vãn hồi cái uy tín trước công chúng và có một cái sự tự tin trong những sứ mạng quan trọng về cưỡng chế pháp luật. Và hiện nay thì cái người mà tạm thay thế là ông Andrew McCabe đang giữ chức quyền giám đốc trong khi chờ một người được bổ nhiệm chính thức. Thưa quý vị, ông Comey đã từng phục vụ nhiều năm trong vai trò phụ tá Bộ trưởng Tư pháp thời Tổng thống Bush trước khi được bổ nhiệm vào chức giám đốc FBI vào năm 2013 với một cái sự ủng hộ rất là đông đảo của dân biểu của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Nhưng mà hiện nay cái sự bãi nhiệm của ông Comey chính là làm cho phía Dân Chủ họ rất là ngỡ ngàng. Bởi vì trước đây thì họ đã tính nếu mà bà Clinton thắng cử thì việc đầu tiên bà Clinton sẽ là bãi chức ông Comey. Đấy. Và bởi vì cho rằng ông Comey là cái người làm cho đưa cái lời khai cuối cùng trước ngày bầu cử mà đã gây tai hại cho bà Clinton. À, thì thưa quý vị, đó là cái lần mà quý vị nhớ là ông Comey ông đưa ra cái sự tiết lộ của WikiLeaks về hàng chục ngàn email, và trong đó có những email mang tính chất mật và tối mật mà cái người phụ tá thân tín của Hillary là bà Huma Abedin đã giữ trong máy riêng và đã chia sẻ cho người chồng, tức là tù dân biểu Anthony Weiner. Và thưa quý vị, ông Tổng thống Trump trước đây cũng đã bãi chức bà Sally Yates là người tạm thay thế bà Loretta Lynch trong vai trò Bộ trưởng Tư pháp. À, cả hai cái bà Loretta Lynch và Sally Yates, và ngay cả ông Comey đều do Tổng thống Obama bổ nhiệm, đó thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Miley sẽ đặt câu hỏi về vấn đề bà Sally Yates trong một vài giây. Nhưng mà trước hết trở lại về vấn đề ông Comey đó, thì Miley xin được hỏi với ông rằng có những người dư luận người ta đặt câu hỏi rằng là như ông vừa mới trình bày, lúc mà Tổng thống Donald Trump phế thải ông Comey là lúc bây giờ ông ta đang đi công vụ ở bên Los Angeles, California. Thì thưa ông, dù gì ông cũng là bộ trưởng của FBI, thì tại sao không đợi cho tới lúc ông ta về, rồi có thể là ông ta từ chức, hay là có thể họp riêng, rồi cho ông ta nghỉ, chứ tại sao mà làm một cái cách gọi là quá ư là cấp tốc như vậy thưa ông, ngoài trừ những cái trường hợp phải có một cái sự gì nghiêm trọng và khẩn cấp. Thì khi mà nói như vậy đó thì thưa ông, cũng có nhiều người họ tin rằng ngay phía bên đảng Dân Chủ họ tin rằng là Tổng thống Donald Trump làm như vậy là để bịt miệng ông Comey về vấn đề điều tra liên quan tới phía bên Nga có gian díu hay là liên quan đến những người trong cái ủy ban vận động bầu cử của ông Trump. Ông nghĩ sao thưa ông?
Thưa cô, về cái điều mà cô nói sau cùng đó là cái sự gian díu của ông Trump với là những người Nga, thưa quý vị, đã có hai viên chức là bà Sally Yates và cái ông mới nhận ông Clapper đã nói rằng là cái chuyện đó không có. Chuyện đó không có, tức là ông Trump là clear về cái vấn đề liên lạc với Nga là không có rồi. Thành từ không đặt cái vấn đề là ông Trump ấm bịt miệng, ông Comey. Nhưng mà cái việc mà cô hỏi tại sao mà làm một cách đường đột như vậy thì cô chờ để tối nay tôi bắt cái đường dây nóng tôi gọi vào và để chung gọi ông Tâm tại sao làm cái điều đó. Cho tôi thì tôi không làm gì với ông Tâm đâu, nhưng mà ông Tâm là một người nóng nảy, chắc là để tôi hỏi ông được coi.
Dạ, Miley cũng chúc ông may mắn tiếp chuyện được với Tổng thống Donald Trump thưa ông. Vâng, xin được cảm ơn ông. Sau đây thì Miley xin được bước qua vấn đề bà Sally Yates. Trong tuần vừa qua thì bà cũng đã được subpoena hay là triệu tập về trước mặt một ủy ban của Thượng viện để mà khai báo. Thì thưa ông, trong cái cuộc khai báo đó như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, hôm thứ hai thì bà ta đã ra trước một cái tiểu ban pháp lý của Thượng viện. Bà Sally Yates là thứ trưởng tư pháp do Obama bổ nhiệm. Và khi mà Obama hết làm thì bà này được thay bà Loretta Lynch trong chức vụ bộ trưởng trong có 10 ngày thôi. Thì sau đó đã được ông Jeff Sessions thay thế. Thì thưa quý vị, đây là có lẽ đây là lần đầu tiên mà công chúng có thể nghe biết đến những cái hồ sơ bên trong bộ tư pháp. Mà những hồ sơ đó là có cái sự cảnh báo với tòa Bạch Cung về mối liên hệ giữa ông cố vấn an ninh, tức là ông Michael Flynn mà đã bị cách chức rồi đó, mà đã từ chức rồi đó, sự quan hệ của ông này với các chính sách Nga là hay là ông đại sứ Sergei Kislyak. Thì bà đã nói rằng là bà đã từng gặp gỡ cố vấn tòa Bạch Cung là ông Don McGahn để mà bàn về những điều quan tâm, những cái chuyện mà ông Michael Flynn đã bị Nga gài bẫy. Và những cái lời khai của bà Yates đã rõ ràng là có phương hại đến ông Flynn và cho phía Nga, nhưng mà thưa quý vị, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến ông Tổng thống Trump. Và phe Dân Chủ thì đã tỏ ra rất thất vọng, bởi vì bà Yates này đã không đưa ra một cái chứng cứ nào về sự giao thiệp mà một cách bất hợp pháp giữa Nga và ông Trump hoặc là các cộng sự viên của ông Trump. Đó là cái điều mà tôi vừa nói trước đó. Cái người thứ nhì là ông James Clapper, ông này là cựu giám đốc tình báo quốc gia thời Obama, thì cũng đã ra trả lời trước Quốc hội, và ông cũng đã nói rằng là không có tin tức tài liệu gì để chứng minh sự quan hệ của Tổng thống Trump hoặc là nhóm của ông Trump với nước Nga cả. Thì nhân dịp này, ông thượng nghị sĩ Ted Cruz và ông John Cornyn đã chất vấn bà Yates về cái quyết định của bà ta khi ra lệnh cho các luật sư của Bộ Tư pháp là không được bảo vệ, không được nghe là bảo vệ cho cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về cái vấn đề di dân, mà cái bệnh hay vậy mà coi đó là cái sự kỳ thị nhắm vào người Hồi giáo. Thì thưa quý vị nhớ là bà này đã ra lệnh cho nhân viên Bộ Tư pháp là không được áp dụng cái lệnh của ông Tổng thống Trump. Thì việc này chính đã làm cho Tổng thống Trump bất bình và bà ta đã bị bãi chức sau có 10 ngày thôi. Thì trong cái buổi điều trần đó thì ông thượng nghị sĩ John Kennedy cũng có hỏi cái ông Clapper đó là có phải là ông này đã làm lộ tin tức cho báo chí hay không. Thì thưa quý vị, cả hai ông Clapper và bà Yates đều từ chối cái điều này. Và có một cái sự đối thoại cũng rất là thú vị là ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã nhắc rằng trong cái cuộc họp báo hồi tháng 3 thì ông Clapper cho hay rằng không có sự tiếp xúc nào sai luật giữa cái nhóm ủy ban tranh cử của ông Trump và Nga. Thì ông Lindsey mới hỏi ông Clapper điều này đúng hay không. Thì thưa quý vị, ông Clapper đã xác nhận yes it is, tức là xác nhận rằng cái chuyện mà không có một cái sự giao thiệp nào giữa cái nhóm của ông Trump với Nga là đúng. Và trong cái việc này thì ông James Comey gần đây cũng có tiết lộ rằng FBI đang mở cuộc điều tra về mối giao tiếp này xảy ra từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng chính các cái bản phân tích của cơ quan tình báo đã phủ nhận cái việc này. Và nay thì chính từ khi miệng ông Clapper nói ra là xác nhận rằng cái việc mà giữa ông Trump và Nga là không có gì hết. Và riêng bà Yates thì bà nói thẳng bà không thể trả lời câu hỏi vì không muốn tiết lộ thêm những cái tài liệu mật nào đó. Và sau đó thì bà cũng nói rằng cái việc mà bà không trả lời câu hỏi đó không có nghĩa là có cái bằng chứng về cái vụ của ông Trump. Tức là quý vị thấy như vậy, kết quả là hai người cao cấp nhất ở trong chính quyền Obama về tình báo và Bộ Tư pháp đã trả lời rằng không có sự liên hệ giữa Nga và Tổng thống Trump. Và cả hai đều trả lời là hoàn toàn không biết đến cái việc hồ sơ mật về vụ của ông Michael Flynn của cơ quan an ninh đã tiết lộ ra với báo chí, thì họ hoàn toàn họ không biết gì cả. Và ông thượng nghị sĩ Tom Franken của Đảng Dân Chủ thì lại quay cái bài viết này, cho rằng ông Trump đã không bãi chức ông Flynn ngay lập tức bởi vì có nhiều người trong nhóm của ông Trump có những hành vi phạm lỗi, có phải như vậy không? Thì bà Yates bà từ chối bình luận bởi cái chuyện này không có dính líu gì bà cả. Và cái phần trả lời của bà Yates rất là có hại cho Michael Flynn khi bà ta đã kể những cái chi tiết là bà ta đã làm việc với cố vấn tòa bạch tung Don McGahn về những cái sai phạm mà bà ta phát giác ra rằng là cái điều mà ông phó tổng thống Pence khi mà khen ông Michael Flynn là những cái điều khen đó ông Flynn không có xứng đáng được hưởng. Và bà khẳng định rằng ông Flynn đã tiếp xúc với đại sứ Nga về những cái vấn đề ban giao mà trong lúc đó ông tổng thống Trump chưa chính thức nhậm chức, cho nên đó là một điều rất là sai, rất là phạm pháp. Và một người nữa thưa quý vị, tức là bà Susan Rice là cựu cố vấn an ninh của Obama, thì bà này từ chối không chịu ra điều trần. Thì đó là tất cả những gì chúng ta biết qua cái vụ điều trần vừa qua, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, khi mà mang về những cái vấn đề của những người cao cấp của chính phủ Tổng thống Obama ra nói, thì như vậy chúng ta cần phải mở lại cái vấn đề Benghazi. Khi mà bà Hillary Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ lúc bấy giờ, và thưa ông, cái vấn đề này cho tới giờ phút này đã hoàn toàn xong chưa, hay là còn trong cái thời gian điều tra và những câu hỏi còn vẫn được đặt liên quan đến những cái email của bà Clinton vào thời điểm đó, thưa ông?
Thưa cô, có lẽ tôi đã rất là nhiều lần tôi có nhắc đến một cái tổ chức gọi là Judicial Watch. Cái tổ chức này là một tổ chức tư nhân gồm những luật sư nổi tiếng, và họ trong mấy năm qua là họ đang lập cái hồ sơ để mà muốn đưa cái bà Clinton ra tòa vì nhiều tội lắm, những cái tội mà tham nhũng hối lộ hay là cướp đoạt tiền cứu trợ của Haiti, và mới đây nhất là những cái vụ mà email. Thì trong cái mục đích mà tìm ra sự thật về biến cố Benghazi vào năm 2012 đó, thì cái tổ chức này cho hay là ngày 20 tháng 3 vừa qua thì cái vị thẩm phán, cái bà thẩm phán District Judge tên là Amy Berman Jackson đã ra lệnh cho Bộ Ngoại giao trao cho tổ chức này đó là 8 đoạn văn quan trọng trong những cái tài liệu về các email mà bà Clinton đã lưu trữ một cách bất hợp pháp ở trong cái server riêng của bà ta. Các email đó ghi vào ngày 13 tháng 9 2012. Thưa quý vị, đó là những cái email mà nó có liên quan đến cái vụ Benghazi mà trước đây Bộ Ngoại giao thời Obama và ngay cả Bộ Ngoại giao bây giờ cũng cố tình che giấu và không có đưa ra. Thì tôi sẽ trình bày sau. Thì các email này có một cái tựa đề, nhan đề là Quick Summary of Porter's Call to President of Libya and Egypt, tức là những cái bản mà gọi là tóm lược những cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ và các tổng thống của Libya và Ai Cập. Thì nội dung đó là liên quan đến cái vụ bọn khủng bố tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi. Và những cái email đã được lưu trữ một cách bất hợp pháp trong cái server riêng của bà Clinton. Thì bà thẩm phán Jackson đã duyệt qua các email này trong cái hồ sơ điện tử và bà đã bác bỏ cái luận cứ của chính phủ cho rằng hồ sơ này là phải được giữ kín, không đưa ra công luận theo cái luật gọi là đạo luật về tự do thông tin, bởi vì có sự miễn trừ. Thì bà chết này, bà thẩm phán này cho là không có cái sự miễn trừ nào áp dụng trong hồ sơ này và những hồ sơ này bắt buộc phải đưa ra công luận. Thì toàn bộ hồ sơ này có thể là sẽ phanh phui cái sự thật là cả Tổng thống Obama và bà Bộ trưởng kia Hillary Clinton đã biết cái cuộc tấn công tại Benghazi là cuộc tấn công của bọn khủng bố Hồi giáo trước khi bà Susan Rice ra trước công luận để tuyên bố rằng đây là một cái phản ứng bất ngờ của cái nhóm người Hồi giáo, bởi vì họ nổi giận vì một cái cuốn phim chống Hồi giáo đã chiếu trên YouTube mà thôi. Thì đó là một cái sự nói láo đối với quần chúng Mỹ. Và cái tổ chức Judicial Watch này là nhất quyết cho rằng Bộ Ngoại giao đã muốn bao che cho phía lời khi họ cứ biện bạch là phải việc cái bà này giấu giữ cái hồ sơ mà chỉ là một sự lầm lẫn, bởi vì cho rằng là bà ta không phân biệt được hồ sơ nào mang giống mật hay là không. Thưa quý vị, đó là một cái lời biện bạch không ai tin được, bởi vì một bà đã làm đến Bộ trưởng Ngoại giao thì cần phải biết cái văn thư nào lầm mật hay là không mật. Chứ không phải là biện bạch rồi mình không biết như là bà ta đã nhiều lần biện bạch. Thì cái tổ chức này đã nêu ra rằng có một nhân viên FBI qua một cuộc thẩm vấn của các điều tra viên cấp liên bang thì đã cho biết rằng là viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao khi đó là ông Patrick Kennedy đã gây áp lực với FBI để giữ cho các cái email của bà Clinton ở trong cái mức độ không phải là hồ sơ mật, tức là thay vì mật thì áp lực với FBI là giữ cái hồ sơ đó đè xuống, không phải là hồ sơ mật mà qua được hồ sơ thường để xóa tội cho bà Clinton. Thì cũng theo viên chức này, Bộ Ngoại giao đã có dự trù biện pháp nhằm giảm thiểu cái tình trạng mật của những email của Clinton là để bảo vệ quyền lợi cho bà Clinton và bảo vệ cho cả Bộ Ngoại giao nữa. Và cái tổ chức nói tên thì cũng đưa ra bằng chứng một nhân viên Bộ Ngoại giao đã nói với cơ quan FBI hay rằng văn phòng cố vấn pháp luật của Bộ đã can dự vào cái diễn tình xem xét hồ sơ email của Clinton bằng cách ra lệnh cho những người duyệt hồ sơ áp dụng cái điều khoản đặc miễn theo luật về tự do thông tin như tôi vừa nói tên, tức là áp dụng để cho không để che giấu mà không đưa ra công luận đó. Thì theo nhân viên này, việc này là phạm pháp bởi vì quả thật các email của bà Clinton đều nằm trong dạng mật và có liên quan đến an ninh quốc gia. Và các email này, thưa quý vị, nó đã được chuyển qua tay của nhiều người. Trong đó có Bộ trưởng Clinton, có ông Thứ trưởng William Burns, có phụ tá Bộ trưởng Wendy Sherman, có chánh văn phòng Jacob Sullivan, có phụ tá đặc biệt Robert Russo và có phó cố vấn an ninh quốc gia Dennis McDonald. Và nếu như hành pháp của ông Trump hiện nay mà cũng quyết định giữ cái tình trạng mờ ảo và rối ren của Bộ Ngoại giao này, thì chắc là vụ Benghazi sẽ mãi mãi không được soi rọi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là ông Tổng thống Trump không biết là có biết rằng cái Bộ Ngoại giao mà đa số nhân viên vẫn còn của thời Obama để lại và Bộ Tư pháp cũng là người của Obama để lại, chỉ có thay đổi có mấy ông chức vụ thôi ấy, thì hình như họ vẫn còn cố tình bao che cho Clinton và Obama. Thì thưa quý vị, chính chúng tôi rất là tin tưởng rằng cái tổ chức Judicial Watch này sẽ làm được việc hơn là cái quốc hội, bởi vì Quốc hội mỗi lần điều tra thì chúng ta thấy có cái sự thẩm định đánh chai của phe Dân Chủ, cho nên cuộc điều tra của Quốc hội không đi đến đâu. Và chúng ta chờ cái nhóm này họ sẽ làm việc đến nơi đến chốn, và chúng ta chờ một ngày nào đó bà Clinton sẽ ra trước tòa để trả lời những cái tội phạm của bà, và chúng ta thấy rất là động trời đất được không?
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, vào Chủ nhật tuần qua thì đã có một cuộc bầu cử tại Pháp rất là ngoại mục. Xin ông vui lòng tường thuật kết quả này cho quý vị thính giả được am tường, thưa ông.
Vâng, thưa quý vị, nghĩa là sau nhiều tuần lễ hay là nhiều tháng rất là sôi động, và trong khi đó thì tình hình an ninh ở tại Pháp đã ở trong cái tình hình gọi là báo động, tức là khẩn trương đó, tức là gọi là tình hình là thiết quân luật đó. Thì dân Pháp cũng đã bầu xong Tổng thống thứ 25 của nước Cộng hòa Pháp vào ngày 7 tháng 5 vừa qua. Và cuộc bỏ phiếu này phải đi qua hai vòng, cái vòng 1 rồi qua vòng 2. Thì ở vòng 2, tức là chỉ có hai đối thủ là ông Emmanuel Macron, thì ông này đã đạt được 20.775.798 phiếu, tức là 66.1%. Và cái người về nhì đối thủ của ông, tức là bà Marine Le Pen, là cái bà này mà chúng tôi có kể chuyện bà đi qua bên cái nước... hồi mà bà từ chối không có đeo cái căn, và bà này là một người cực đoan, cực cứng, thì bà này chỉ được 33.9% thôi. Và nhưng mà trước đó, đó khi mà trong cái vòng đầu có đến 11 ứng cử viên thì số phiếu giữa ông Macron và bà Le Pen không có chênh lệch nhau bao nhiêu cả. Ông Macron được 24%, còn bà Le Pen thì được 21%. Và thưa quý vị, ông Macron sẽ thay thế tổng thống đương nhiệm là ông François Hollande. Ông này thì nhậm chức vào tháng 5 2012, và khác với Mỹ, tổng thống nhiệm kỳ 4 năm thì tổng thống Pháp nhiệm kỳ là 5 năm. Thì thưa quý vị, ông Macron này được sự ủng hộ của những người Thiên Chúa giáo, bởi vì theo nhận báo lạc qua của Giáo hội Thiên Chúa giáo, thì kỳ này có đến 78% giáo dân đi bỏ phiếu, và trong số giáo dân đi bỏ phiếu đó, đó thưa quý vị, có 62% đã bỏ cho Macron. Bởi vì sao? Bởi vì người Công giáo họ không thích cái chính sách bài ngoại và bế quan tỏa cảng của bà Le Pen. Và hiện nay cái vấn đề mà khó khăn sắp tới cho ông Macron là ông làm sao phải được một cái đa số trong Quốc hội thì mới làm việc được. Và tổng số Quốc hội Pháp là có 577 người. Mà hiện nay là cái tả phái, tức là phái tả đó, thì nó chiếm đa số ở trong Quốc hội. Phái tả nó gồm có Đảng Xã hội Chủ nghĩa có 280 ghế, Đảng Cực tả có 10 ghế, Đảng Tả Khuynh có 10 ghế. Trong khi đó cái phe hữu chỉ có 194 ghế thôi, tức là thua đến 90 ghế rồi. Và cái đảng trung hữu thì có 30 ghế, còn lại những cái đảng nhỏ nhỏ như là Đảng Xanh 17 ghế, Mặt trận Quốc gia 2 ghế, và còn 8 ghế chia cho những thành phần không có đảng phái. Thì thưa quý vị, cũng đến tháng 6 này, ngày 18 thì Quốc hội Pháp sẽ bầu lại, và chúng ta sẽ biết theo dõi để biết cái kết quả như thế nào. Thì hiện nay ông Trump sẽ công bố thành phần nội các mới và thu hẹp lại gồm có 15 bộ trưởng, và trong đó 1/3 là ông chọn người từ cái xã hội dân sự, và ông cũng sẽ chia đồng đều các ghế đó cho đồng đều giữa nam và nữ. Và hiện nay thưa quý vị, Pháp nó đang phải đối phó với cái nạn di dân từ các nước Hồi giáo Trung Đông và Bắc Phi, bởi vì do cái chính sách quá dễ dãi của cái chính quyền đã khuyên trước đây, hàng trăm ngàn người di dân đã vào Pháp trong nhiều năm vừa qua và gây rất nhiều xáo trộn trong đời sống và an ninh xã hội. Và chúng ta đã nghe những cái cuộc khủng bố xảy ra rất là đều đặn, và mỗi lần khủng bố như vậy nó chết từ hàng chục đến hàng trăm người. Tại Âu Châu, thưa quý vị, hai nước mà Đức và Pháp là có số di dân Hồi giáo đông nhất. Tại Đức và Pháp, mỗi nước có hơn 5 triệu người Hồi giáo, mỗi nước, và chiếm như vậy là 10% dân số. Đó là thưa quý vị, theo thống kê cách đây 7 năm, hiện nay thống kê mới chúng tôi chưa tìm ra. Nếu mà tìm ra thì chắc nó cao hơn nhiều. Mà đa tài khác là thưa quý vị, có những cái thành phố mà dân Hồi giáo nó chiếm đến 25%. Ví dụ như thành phố Marseille, rồi thành phố Dubai 20% Hồi giáo. Thành phố Paris thì có từ 10% đến 15% Hồi giáo tùy theo cái khu vực. Và hiện nay có đến 62% dân Pháp, họ đòi hỏi là phải chấm dứt cái việc di dân Hồi giáo. Mà nước Pháp thì chỉ có 16% là ủng hộ di dân và có 22% không có ý kiến. Và hiện nay cái tỷ lệ mà chống di dân cao nhất tại các nước Âu Châu là tại Ba Lan, rồi kế đến là Áo, Bỉ, Hungary, và tại nước Tây Ban Nha thì họ hiền hòa hơn, họ không có chấm di dân, chỉ có 21% là chấm di dân thôi. Thì thưa quý vị, cũng xin nhắc lại là ông Macron đầy 39 tuổi được coi là vị tổng thống trẻ nhất từ trước đến nay. Và đối với khối Liên Âu thì họ thở phào rất là nhẹ nhõm, bởi vì ông Macron này không giống như bà Theresa May của Anh. Tức là ông này không có chủ trương ra khỏi Liên Âu, rất thương tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Đó là phía bên Pháp. Còn phía bên Nam Hàn cũng có một tân tổng thống phải không thưa ông?
Dạ vâng, thưa cô. Thưa quý vị, cái bà mà con gái của ông Park Chung Hee mà làm tổng thống mấy năm qua chúng tôi rất là thích, bởi vì đây là một con của một người chống cộng, nghĩa là rất là nhiệt tình. Là bà, xin lỗi cái tiếng Đài Hàn đọc hơi khó, quý vị thông cảm, có đọc sai thì đừng có rầy. Là bà Park Geun-hye. Bà này đã bị quốc hội truất phế bởi vì bà can nhiều tội tham nhũng, hối lại quyền thế, và hiện nay thì bà đang chờ ra tòa. Và trong ngày thứ tư vừa qua thì dân Nam Hàn đã đi bỏ phiếu, và lần này thì họ bầu một cái ông mà chúng tôi sẽ trình bày sau, đó là ông Moon Jae-in làm tổng thống mới. Ông Jae-in này là một người rất là phóng khoáng, điều đáng buồn, ông này là một người rất là phóng khoáng, liberal đó. Ông này đã thắng cử với 40% số phiếu cử tri, để quý vị thấy là dân Nam Hàn họ cũng không có chuộng ông này lắm, ông chỉ có 40%. Và ông là một cái người luật sư đấu tranh cho nhân quyền và đã từng bị lên án là có khuynh hướng, thưa quý vị, thân Bắc Hàn. Đấy. Ông ta muốn có một cái sự thay đổi trong chính sách đối ngoại đối với Bắc Hàn, và ông ta chủ trương đối thoại giữa hai miền Nam Bắc. Tôi nghĩ ông này chưa hề sống về cộng sản như chúng tôi, cho nên chủ trương đối thoại giữa hai miền Nam Bắc. Và điều này đã gây bất ngờ cho thế giới, và đã có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường, cũng như là đi ngược lại cái khuynh hướng cổ hữu của Hoa Kỳ. Ông Ariel Cohen, một chuyên gia cao cấp ở trong Hội đồng Atlantic, đã bình phẩm cho rằng cái việc thắng cử của ông Jay này là một người thiên tả, thì chắc chắn sẽ tạo ra những cái chấn động ở trong mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bởi vì cái ông này là cái ông mà ông tổng thống này đã từng phê bình ông tổng thống Trump về việc ông Trump đòi Nam Hàn phải trả tiền cho những cái hỏa tiễn Fed vừa mới được dựng lên ở tại Nam Hàn. Bởi vì thưa quý vị, ông tổng thống Trump đòi Bắc Hàn phải trả tiền cho những cái hỏa tiễn đó, mà cái mục đích hỏa tiễn đó là để chống trả các cái hỏa tiễn của Bắc Hàn. Thì cái người giám đốc chương trình về chính sách Mỹ Hàn tại Hội đồng Bang gia quốc tế, ông Scott Snyder, đã tiên đoán rằng sẽ có những cái căng thẳng giữa Mỹ và Nam Hàn, thay vì hai nước đã từng đi chung trên một con đường từ hàng chục năm qua. Nhưng mà thưa quý vị, mới đây thì ông Tổng thống Trump, ông có gọi điện thoại cho ông Tổng thống mới của Nam Hàn và có hứa là sẽ cùng hợp tác để giải quyết cái vụ Bắc Hàn. Thì chúng tôi biết là hợp tác trong cái chiều hướng nào. Thì cái sự thách đố hiện nay lớn nhất là cái việc duy trì cái hệ thống hỏa tiễn mà mục tiêu như tôi nói là để giúp bảo vệ Nam Hàn. Thì có nhiều người Nam Hàn thay vì là thấy Mỹ giúp cho mình cái hỏa tiễn để mà chống hỏa tiễn của Bắc Hàn thì phải mừng, thì họ ngược lại, họ lại lo ngại, họ lại ngồi họ run, họ sợ rằng nếu mà Mỹ bố trí loại hỏa tiễn này ở Nam Hàn thì sẽ tạo cái cớ, cái dịp nguyên nhân để cho thằng Kim Jong-un nó tấn công chăng. Thì thưa quý vị, họ ngồi họ sợ, nếu mà họ sợ như vậy thì đầu hàng quách như là ông Dương Tân Minh ra sang Việt. Đấy, thì hiện nay Hoa Kỳ đã có khuynh hướng tăng thêm quân sĩ và đưa thêm nhiều vũ khí đến miền Nam, đi tuyến 36, tức là cái ranh giới chia hai cái nước Nam Hàn và Nam và Bắc Hàn. Và ngoài cái mối nguy cơ từ Bắc Hàn đó, thưa quý vị, Nam Hàn còn phải đối phó với Trung Cộng nữa cơ. Bởi vì cái việc giao thương giữa Nam Hàn và Trung Cộng, thưa quý vị, trong những năm qua đã có cái sự suy giảm, bởi vì có cái sự bố trí cái hỏa tiễn này mà Trung Cộng thì luôn luôn cực lực phản đối. Bởi vì Hải quân Trung Cộng nó coi cái hỏa tiễn này như là mối đe dọa thực sự cho các lực lượng quân sự của họ trong một vùng lãnh thổ rộng lớn. Bởi vì vậy cho nên cái việc mà Tổng thống mới của Nam Hàn mà có khuynh hướng tả, có khuynh hướng đối thoại, thì chúng ta thấy đây là một sự nghe là coi như một bước lùi ở trong cái con đường chống cộng của thế giới đó, thưa quý vị, cũng là một điều rất là đáng buồn đấy.
Dạ vâng, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc và những tài liệu ông đã soạn thảo đến với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Mai Ly xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.